bị tổ mà được gọi là kinh. Từ xưa đến nay chỉ có kinh là lời dạy của chư Phật, chư tổ chưa có được gọi là kinh, nhưng mà đặc biệt trong Tam Bảo Đàn được gọi là kinh. Thì con nghĩ đây là một cái lời dạy của một chư Phật thể hiện. Đức Huệ Đăng là một vị Phật thể hiện, chứ không phải là một vị tổ thường. Và cái quan trọng nhất là cả hai cái bộ kinh đều chỉ thẳng vào cái tánh, cái bộ tánh cho như kiến tánh để thẳng vào đó, là con thấy cái một cái điểm chung. Còn cái điểm khác biệt đó thì con không thấy.
Khai là vua từng kinh Pháp Hoa trong này đó, Diệu Trung có ý kiến gì không?
Con thấy trong cái này có giống như trong cái phẩm Diễn Dụ, là coi như là ngày Quế Đăng á, thì cũng đi làm nhà nghèo rồi đi tu, đi lên trên nhà ngũ tổ để mà tu mật, rồi sau thành được tổ. Thì trong khi đó trong cái Pháp Hoa thì cũng có trong cái phẩm là cha là một vị nhà giàu, người con là một người nghèo, thì luôn luôn ở trong giặt áo đều có cái hột châu. Thì hai cái đó con thấy nha, cái tẩm dẫn dụ nó cũng giống như nhân duyên á thầy.
Dạ.
Thì con nghĩ là hình nào giống nhau, một mục đích là chỉ cho mọi người đến cái chỗ giải thoát. Còn khác nhau là tại vì mỗi người có một cái cách suy nghĩ, một cái cách phương tiện tu khác nhau, cho nên là có những bộ kinh nó tùy hợp với những cái mỗi người, cho nên là mình có nhiều bộ kinh nhưng mà mục đích nó chỉ có một thôi. Nhưng mà tại sao có nhiều bộ kinh, là nhiều bộ kinh đó là phù hợp với những người khác nhau, những cái ý niệm khác nhau, những cái tư tưởng khác nhau, người ta muốn khác nhau, cho nên là Phật phải đưa ra những cái bộ kinh khác nhau như vậy. Cũng rồi mục đích chung của nó là gì? Chỉ là đi tới chỗ giải thoát thôi.
Dạ. Yeah. Khai bổ túc nữa không? Bây giờ thầy khai triển rõ nè. Thứ nhất, trả lời kinh Pháp Hoa và kinh Pháp Bảo Đàn không khác nhau về phần nội dung. Nãy giờ là nói về nội dung và hướng dẫn cho chúng sanh giác ngộ. Phần 1, điểm giống nhau có hai bộ kinh là: kinh Pháp Hoa là Phật thuyết để khai thị cho chúng sanh ngộ nhập được Phật trí kiến sẵn có của mình. Kinh Pháp Bảo Đàn là lục tổ Huệ Năng thuyết để khai thị cho chúng sanh nhận ra mình có tự tánh, hai Phật tánh sẵn có từ lâu mà chúng ta vì chạy theo vọng tưởng thiện ác, phải quấy hơn thua mà bỏ quên tự tánh hằng thanh tịnh của mình, mà tất cả chúng sanh ai cũng có cả. Thí dụ qua câu không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì bộ mặt thật của tâm ta, của tự tánh ta là gì? Cái đó là cái nội dung của hai bộ kinh. Phần 2, điểm giống nhau của bộ kinh Pháp Hoa và kinh Bảo Đàn. Pháp Bảo Đàn là: phẩm gã cùng tử, con của ông trưởng giả giàu có lúc xưa còn nhỏ, vì đi chơi xa qua nước khác phải không quý vị, mà quên mất đường về quê, cho nên khi lớn lên anh cùng tử này không biết mình là con của ông cuộn trưởng giả giàu có vô lượng, của cải kho tàng châu báu riêng phần ông trưởng giả. Vì thương nhớ con cho nên lúc nào cũng cho người đi tìm kiếm tin tức của đứa con lũ lạc. Một hôm trên đường tìm kiếm công việc để nuôi thân, gã cùng tử nghèo nàn lưu lạc đến nhà có ông trưởng giả giàu có để xin việc làm. Nhưng khi bước vào trong dinh thự uy nga tráng lệ của ông trưởng giả, anh chàng cùng tử lưu lạc kia thấy sự giàu sang quá độ của ông trưởng giả thì trong lòng sinh ra lo sợ, tự nghĩ rằng mình đã vô tình lạc bước vào cung cấm của nhà vua hoặc là quan tể tướng đồng với vua, nên rất lo sợ. Riêng ông trưởng giả khi nhìn thấy gã cùng tử thì nhận ra đây là đứa con yêu quý của ông. Khi xưa vì còn nhỏ, vì ham chơi mà lưu lạc tha phương, cho nên ông mừng quá, sai người hầu ra mời anh đến gặp ông. Nhưng gã cùng tử khi đi thấy có người ra mời vào gặp ông trưởng giả thì trong lòng hoảng sợ, nghĩ là bị ông trưởng giả bắt làm nô lệ không công, cho nên hoảng sợ mà bỏ chạy. Nhưng lính hầu của ông trưởng giả chạy đuổi theo bắt được anh ta, làm cho anh ta hoảng sợ đến chết giấc. Thấy vậy, ông trưởng giả trong lòng rất đau xót, biết sự giàu sang vinh hiển quá mức của mình làm cho con mình khiếp sợ, thôi mình hãy dùng kế khác để được sống gần con. Cho nên sai lính dội nước lạnh vào mặt để cho gã cùng tử tỉnh dậy, và để mặc cho anh ta muốn đi đâu tùy ý. Sau khi tỉnh dậy, gã cùng tử mới bỏ đi thật xa, chạy qua nước khác mà làm nghề hốt phân thuê cho thiên hạ để kiếm miếng cơm qua ngày. Ông trưởng giả sau đó âm thầm sai hai tên gia nhân tướng mạo xấu xa, không có quay đức, tức là sai cái tên này đó, mắt lé, môi hô, lưng gù, nghĩa là lùn bé để nghe đi đi, không có quay đức gì hết. Bảo tìm gặp đứa con lưu lạc của ông và nói như sau: ông trưởng giả đang kiếm thê người làm việc gánh phân hút gác cho ông. Gã tuần tử hỏi xem ông trả giá thê mướn như thế nào. Sau khi thấy ông trả giá cao hơn chỗ anh đang làm gấp hai lần, cho nên anh mừng rỡ theo hai tên đầy tớ của ông trưởng giả về gặp ông và nhận công việc làm hút phân hút rác. Với kế này mà ông trưởng giả có thể gần gũi con mình. Khi nào ông muốn gần con thì ông phải giả bộ ăn mặc quần áo dơ bẩn, tay giả bộ cầm đồ hút phân xuống gặp con và khuyên răn anh ta nên cố gắng làm cho tốt. Rồi ông sẽ tăng lương, ông sẽ cho quần áo và chỗ ăn ở tốt hơn. Trải qua thời gian hơn 20 năm, phải không quý vị? Người con của ông trưởng giả đi làm việc hốt phân, được ông cho chỗ ăn, chỗ ở tốt hơn. Lần lần ông cho phép anh ta được quyền ra vào trong lâu đài dinh thự của ông để quản lý công việc, và ông nhận anh ta làm con nuôi. Tuy được như vậy, nhưng anh ta vẫn không hề biết mình là con ruột của ông trưởng giả. Một hôm ông trưởng giả có bệnh sắp chào đời, lìa bả khỏi trần, nên ông mời vua và các quan trong triều đình lại của ông và trân trối thông báo cho vua biết rõ anh chàng hốc phân này chính là con ruột của ông, khi nhỏ vì ham chơi mà đi lạc qua xứ người. Ngày hôm nay ông đã tìm lại được, kể từ hôm nay gia tài sự nghiệp của ông trưởng giả đều là của ông, đều là của con ông, và giao cho con ông hưởng hết. Lúc đó gã cùng tử như người trong mộng vừa tỉnh giấc, đến mình không bao giờ, cái điều mà mình không bao giờ mong cầu mà hôm nay lại được. Được cái gì? Được thọ ký thành Phật, phải không quý vị? Đó, thì kinh Pháp Bảo Đàn Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Bảo Đại Chúng lễ lại bài kệ của thằng Tú viết ở vách nhà cầu, là ý ngài muốn nói chúng ta cầu giàu, cầu đẹp, cầu may mắn, cầu ăn ngon, cầu vợ đẹp, cầu con sinh, cầu trúng số, là chúng ta đang cầu cho cái việc hốt phân của gã cùng tử. Cái nhà cầu đâu phải không quý vị? Đem cái bài kệ mà dán ở nhà cầu, bắt đại chúng thắp nhang lại, có phải tụi bây cầu giàu, cầu đẹp, cầu sống lâu, cầu khỏe mạnh, cầu lên cõi trời, cầu trúng số, cầu con khi đổ, là tụi bây đang cầu cái việc hốt phân của gã cùng tử hay không? Phải không? Cái điểm tương đồng không? Bắt ra lại đi, cầu đi, đọc bài kệ này đi. Bài kệ nó chưa kiến tánh mà cái bài kệ như vậy mà biểu viết ngay cái cầu tiêu, là có phải là ngài nói những cái bây giờ nào quý vị cầu ăn ngon, ăn ngon qua khỏi gần cổ rồi nó ra đâu? Nó thành phân. Cầu cái nhà lầu sẽ hơi vợ đẹp 80 năm sau nó mục rồi sửa ra, khi nào sửa thì mô định nó thành gì? Mình sẽ thành rác. Thành ra là mình là hút phân hút rác, những cái mình muốn ở đây là hút phân hút rác không à. Thành ra ngài đem cái bài kệ biểu viết lên cái viết nhà cầu đó, thì cái điểm tương đồng đó là ngài tụi bay đang hút phân đó, phải không? Đang hút phân thì có khác gì gã cùng tử đang hút phân? Trong khi mình có một cái tự tánh, mình có thể khả năng thành Phật. Thầy nói nha, bây giờ chú Vĩnh là kỹ sư, thấy không? Ở đây đó, chẳng hạn như bây giờ chú Đường cũng có khả năng làm kỹ sư, nhưng mà tại vì chú Đường á, không có đủ nhân viên để đi học. Chú Đường thì ở tù, chú Đường, nếu Đường qua đây trẻ như chú Vĩnh, chú Đường vào chú Đức, chú Đường cũng có ra kỹ sư, thì mình đều có khả năng trí huệ đức tướng như Phật. Nhưng mà vì mình chạy theo ba cái đồ hút phân này, thành ra mình mới là hút phân đó. Mình có cái quý, nhưng mà tại vì sao? Mình đọc kinh mình nghe nó ông Phật tu tới ba A Tăng kỳ kiếp, rồi Phật phải móc mắt cho người ta, Phật phải cắt đầu cho người ta, Phật phải nghĩa là cắt thịt cho chim ăn, nghe nó khó quá. Thành ra thôi, tôi dễ dễ chút cầu về cõi trời, cầu về kiếp sau làm người như hạnh phúc cho nó khỏe, hoặc là có lên cõi trời đau lợi thì cho nó sướng chút, chứ không cần lên cõi trời có Phật tông tu nữa, phải không? Thành ra mình là hốt cái đó là hốt phân đó quý vị. Thành hai cái chỗ này quý vị nhìn rõ cái chỗ tương đồng của kinh Pháp Bảo Đàn là Ngũ Tổ sai người ta vẽ cái tranh lăng già biến tướng ngay trước nhà cầu, là để cho đại chúng thấy, là để mà lại đó để lại cái nhà cầu, cầu những cái gì mà không thấy tự tánh đó, thì người đó giống như là không phân vậy đó, đi ra như vậy không khác, thấy không? Mà tại sao mà Đức Phật sang quá, tu cái gì, tu cái gì mà về cực lạc mà tu mà thành Phật, rồi mình thấy nó lâu quá, phải không? Mà tu cái gì cho nó khỏe đi, tu tiên đi, tu tiên cho nó về nó được đẹp, được sướng này kia, lên đó có nghĩa là cõi trời rồi ăn chơi thoải mái đó. Thành ra mình những cái đó mà kêu mình là chỉ hút phân, tức là mình xin cái gì? Phải đa số đến chùa là xin cho con được giàu, xin cho con được khỏe, xin cho con dâu con nó nghĩa là nó làm cái tiệm nail cho nó nhiều chút xíu, xin cho thằng rể con nó trúng công cắt sinh được cái giới dạy tụng ngạn mua vàng căn nhà, nhưng mà rồi những cái đó Phật kêu là gã phụng tử, mình chỉ sinh Phật như đó thôi à. Còn những cái quý mình không có, mình có một kho tàng ở trong này mình không thấy, có phải điểm tương đồng đó là giống như một cái quý thượng tánh mình có trong này đó, mà khi mà ngài dẫn ngài lục tổ vào trong phòng, ngài đóng cửa lại, ngài giảm cho, nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, phải không? Nào ngờ tự tánh của sanh luân pháp, cũng như cái tự tánh này nó sinh ra đủ thứ đó mà cũng tự tánh này sinh ra, mà nào ngờ tự tánh xưa nay là bất động, không có động, không lay động. Nào ngờ tự tánh xưa nay là coi như là sinh ra đủ thứ chuyện hết đó, thành ra thấy được cái đó rồi thì ngày ngày mình thấy điểm tương đồng giữa hai bộ kinh, mà chính những cái này mình nhìn kỹ mới thấy hút phân, thấy không? Hay bắt nghĩa là dán lên cái giấc cầu mà cho mấy ông tăng thắp nhang lễ lại, mấy ông mà cứ cầu gì, cầu kiếp sau làm quan, cầu kiếp sau làm trụ trì, cầu kiếp sau làm thầy pháp, cầu thầy bối, cầm thầy tướng, cầu số làm tổng thống gì nữa cũng là hút phân thôi. Làm như Saddam Hussein rồi là cũng bị treo cổ rồi, làm như tổng thống gì, tổng thống Ford được vinh dự một đời rồi cũng ra nhà hoàng. Mà những cái đó đối với nhà Phật chỉ là hút phân, thấy không? Vì vậy để một cái điểm đó, à, thành ra đó ngài cái hai cái điểm đó, nếu mà những cái việc mà cầu vợ đẹp, con xinh, cầu nhà giàu, cầu nhà cao cửa rộng thì không khác gì cái hành động đi hút phân của gã cùng tử trong kinh Pháp Hoa. Và ngài Huệ Năng đã làm bài kệ vô tướng cho thấy ngài đã nhận ra tự tánh, tức ngài đã nhận ra mình có gia tài vô giá nên được trao cho kiếp tổ sư. Còn một điểm tương đồng giữa hai bộ kinh là gã cùng tử có hạt châu trong túi áo mà lại vì do anh bạn cho trong lúc mình đang say rượu, phải không? Bữa đó thầy lợi nhà chơi, thầy lợi nhà chơi đi, rồi cái chú Vĩnh chú thấy thầy á, là chú nói thôi thấy thầy nghèo quá, cột cho một cái hộp sòn 40 carat trong áo này, nhưng mà gặp ông thầy tắm rửa sạch sẽ thì còn đỡ, ông thầy núi thì 6 tháng không tắm, thành ra trong đâu có biết là cái áo này có hộp sòn, phải không? Thằng đi lang thang chỗ nào cũng khổ, cho tới một ngày kia gặp chú Vĩnh, trời ơi con cột cho thầy cái cục đó, bữa đó con chuẩn bị con nói mà thầy bữa đó thầy đang xỉn, thành ra nó kêu con vô con làm. Thành ra con không nói bữa nay 6 tháng thì nó may quá, tôi thì nhờ tôi cái hạnh là 6 tháng không tắm thì hộp sòn còn nguyên đây. Thành ra đem ra và đem lên bàn Ngọc Diệp bán và lấy được vài trăm triệu, thấy không? Nhưng mà quý vị thấy nè, cái hạt châu ở trong túi áo trong lúc mình say rượu, có phải mình say rượu không? Mình say là gì? Say tức là điên. Say rượu tức là điên đảo không? Tại sao mình kêu người say? Người say đó thì họ thấy gì? Họ thấy phải cho quấy mà quấy cho phải. Quý vị thấy hai là say rượu không? Hồi đó thầy có cái Phật tử thầy đi chứng kiến, thầy tụng một cái đám ma mà ở nhà quê Việt Nam đó, thì nó ở Việt Nam mà khi mình tụng đám ma, quý vị thấy bên đây là nó thọc heo, bên đây nó cắt cổ gà. Tại sao ở Việt Nam mình đó làm cái xác chết nằm ở đó rồi họ phải cột cái chân, rồi họ có người là ngủ để cơm trên bụng, để chuối rồi để trứng rồi họ có ngày để mà tỉnh liệm, rồi họ sợ con mèo nhảy qua, rồi họ phải làm gà làm vịt để cho hàng xóm lại mà thức canh thêm ma có không? Trong khi mình tụng trên đó đó thì hai cái ông đó khi mà uống nhau rồi đó, họ uống sai xong rồi đó thì họ là sao? Họ đưa ra ngoài rồi cái họ móc cho ói ra, ói ra xong rồi họ lại uống lại nữa, có phải là điên đảo không? Mấy vị thấy không? Mình bây giờ cũng vậy, mình á là người điên là sao? Mình thấy cái gì? Mình thấy vợ là thật, nhà là thật, bằng cấp là thật, dốt là thật, xe là thật, nhưng mà rốt cuộc rồi đó thì bệnh cái là mất hết tất cả. Thành ra Phật kêu mình là điên đảo, mình mới không thấy được cái thật là giả mà giả là thật. Cho nên mình phải chịu cảnh nghèo hèn. Một hôm gặp lại người bạn cũ, là cái người bạn mới trách: ô hay, cái anh này lúc xưa tôi có việc quan đi gấp, trong lúc anh còn đang say rượu, cho nên có mai hạt châu mani vô giá ở túi áo của anh, tại sao không chịu lấy ra bán mà giàu có? Và kinh Pháp Bảo Đàn thì ngài Huệ Năng bị cho làm việc giả gạo. Mà gạo là gì? Gạo là hạt ngọc của trời, hạt ngọc mani của trời, phải không? À, mà học gặp có làm sao mà thấy được, phải nhờ ngài Huệ Năng giả cho bể cái hộp lúa ra. Cái lúa đó liền, lúa là cái vỏ, mà vỏ gì? Cái vỏ vô minh, cái vỏ ngu của mình nè, phải không? Thì mình cái hộp ngọc nào, xin lỗi quý vị, thầy đã đi vượt biên rồi đó, trên chuyến tàu đó là cái bà đó, bà có nhiều, bà có một cục cơm về chắc thôi là tương hộp gạo mà đổi một lượng vàng, người ta không đổi đó. Một lít nước thôi, họ đổi một cái chiếc nhẫn không đổi, quý vị thấy không? Khi trên tàu vượt biên mới thấy cái hộp gạo là hộp ngọc của trời. Trong khi cái bà kia đó chỉ xin nghĩa là một nắm cơm để nấu thôi, một nắm gạo thôi, nấu cháo cho đứa con ăn. Mà sự biết phần là bà này bà không, bà có một lượng chục lượng vàng, một chục cái dây gà rá trên đây, nhưng mà rồi con bà chết khi tàu chưa đến đảo không có cháo. Trong khi bà này bà giữ có một lốt gạo đó, bà nấu cháo trên tàu cầm hơi mà con qua bến đảo, giờ này con bà ra làm bác sĩ kỹ sư. Quý vị thấy phải là hạt gặp của trời không hả? Thằng ngài Huệ Năng được cho giao cho cái nhiệm vụ, nghĩa là giả gạo là giả cái gì, hạt ngọc nó nằm trong lúa mình thấy mình không biết, nhờ ngài giả cho bể cái vỏ lúa ra thì nó lòi ra hạt ngọc, có phải là có hạt châu trong túi áo không, phải không? Thì hai cái điểm tương đồng của hai bộ kinh này nếu quý vị thấy rõ thì quý vị thấy là khá lắm rồi đó, phải không? Ngài giả cho nghĩa kỹ nè mà lòi ra hạt ngọc. Cho nên Ngũ Tổ hỏi Huệ Năng gạo đã tắm chưa, là hỏi ông đã thấy hạt ngọc mang đi chưa, hạt ngọc của trời cho chưa. Ngài Huệ Năng đáp: dạ gạo trắng rồi, là ngài đã thấy ngọc rồi, nhưng ngọc chưa dùng được vì còn lẫn lộn với vỏ trấu, phải không? Mình mà có giả ra đó thì nó còn cái vỏ trấu. Quý vị nào ở Việt Nam hồi xưa mà thấy người ta xay bằng cái cối mà bằng mà xay vậy nè, thì nó ra là trấu với gạo lẫn lộn đó. Dạ gạo con trắng rồi nhưng mà chưa xài được, tại vì còn lẫn lộn với vỏ trấu phiền não. Mình lẫn lộn bây giờ nè, mình đến chùa mình biết mình có hạt ngọc đó, ai cũng biết hết đó. Tôi cũng biết có hạt châu, Diệu Tung cũng biết, Thạnh Phước cũng biết, Ni Sư cũng biết, thầy cũng biết. Nhưng mà sao mình biết ngay lúc này thôi, nhưng mà có lúc nào mà đụng cảnh cái mấy cái vỏ phiền não nó vẫn còn, cái vỏ trấu nó vẫn còn nổi sân nổi si lên, phải không? Thành ra dạ gạo trắng rồi mà thiếu cái sàng. Cái sàng là gì? Cái sàng là từ sau mình dùng cái phật thất để mình sàng đó. Mình dùng câu niệm Phật để sàng cho hết những cái mà vọng tưởng, hết những cái tâm điên đảo, hết cái tâm chấp nhất. Thì mỗi một lần đến chùa là dùng cái sàng. Thành ngài nói: này Huệ Năng, gạo giả trắng chưa? Giả trắng rồi, con giả vỏ ra rồi, nhưng mà không xài được. Tại sao? Tại vì con đụng cảnh con vẫn còn giận, gặp tiền con vẫn còn mê, gặp người ta chửi con vẫn còn buồn. Dạ, vậy cần cái sàng. Cái sàng là trì chú, niệm Phật, tụng kinh, Phật thất, phải không? Đó. Do nên ngài nói cái câu đó, mình giờ mình đọc hồi xưa mình khai triển mình thấy hay không? Dạ, còn thiếu cái sàng. Hồi xưa ta nói câu thôi là hiểu rồi, thầy trò hiểu nhau rồi. Vậy sàng đi rồi canh ba này vô gặp ta, phải không? Ừ. Nhưng mà có một cái là không biết mình ở đây Phật tử mình sàng xong là lấy gạo hay là lấy lúa mà ăn đó. Con cái mình lại lấy lúa mà lấy rác của chùa đem về nhà là nó khổ quá, rác ở nhà nhiều rồi mà đi rác lấy rác trong chùa đem về nữa. Nhà lấy trấu vậy không? Ăn vô là xót ruột lắm đó. À, quý vị gió lấy cáo còn đỡ, nhờ lấy cáo chứ đó. Nhưng mà chưa xài được, con cần cái sàng. Dạ con còn thiếu cái sàng, mà sàng cho hết cháu mới dùng được. Cho nên ngài nói: bạch bà thượng, gạo con giả trắng lâu rồi nhưng còn thiếu cái sàng, là ý này vậy. Điểm khác là kinh Pháp Hoa do Phật thuyết, kinh Pháp Bảo Đàn do Lục Tổ thuyết. Nhưng mà thuyết là sao? Chỉ có kinh mới do Phật thôi. Mà trong cái Huyền Ký trước đó 170 năm có một vị tổ từ Tây Trúc qua, trước khi Lục Tổ Huệ Năng ra đời, thì ông Huyền Ký tại chùa Bảo Lâm nơi đây 170 năm sau có một vị Đại Bồ Tát mang nhục thân thọ giới tại đây, và ngài sẽ thuyết pháp, nghĩa là tối thượng thừa, độ chúng sanh vô lượng như là một cái rừng cây bảo là quý vật và rừng. Thành ra do đó đặt tên chùa là Bảo Lâm, tức là Huyền Ký trước 170 năm sẽ có một vị nhục thân Bồ Tát. Thành Đức Huệ Năng, Đức Lục Về Tổ Huệ Năng là ngài là một vị Bồ Tát thị hiện trở lại cõi Ta Bà, đừng có khinh thường. Thì quý vị thấy được hai cái tinh thần đó rất là hay, phải không? Tinh thần giống nhau, nếu mình không khai triển mình không thấy được. Ngày giả lúa giả gạo giờ bình thường, nhưng mà giả vào bể, mình nhớ trong câu đập nát vỏ vô minh, đánh tan nghĩa là gì? Cái gì? À, thành ra mình đã đập nát vỏ vô minh chưa, mà mình ngày nào mình còn vỏ vô minh. Thành ra cái người mà chứng tu đào hoàng là gì? Còn tư hoạt là kiến hoạt. Nhớ nha, cái người mà chứng được quả tu đào hoàng là cái người đó bây giờ có đem họ $1,000,000 biểu họ bỏ đạo, họ không bỏ, là họ có niềm tin vững chắc. Nhưng mà họ còn tư hoạt là gì? Tư là những cái riêng tư mà tập khí của mình, kiến hoạt là những cái thấy, phải mà đủ cảm thấy cái là chạy từ não. Giả sử như bây giờ Diệu Trung nghĩa là cũng hiểu được, chú Vĩnh cũng hiểu, mà về nhà tự nhiên bị một cái người vợ nó làm sắc ấm, cái mình thấy sai cái là mình có tập khí mình còn á, kiến chấp vẫn còn. Rồi những cái mà tư là gì? Những cái riêng tư mà tập khí của mình nó vẫn còn. À, chẳng hạn như Diệu Trung là con của ông Nguyễn là ưa ra lệnh, bây giờ xuống nhà bếp cũng ra lệnh, là cái tập khí nó phải bỏ thì nó mới trở thành ra là hết tư hoặc và kiến hoặc, hiểu chưa? Thành ra chứng được cái đó là tu đào hoàng, nhưng mà vẫn còn tập khí. Thành ra ở lúc này là ngài Huệ Năng á, ngài đã chứng được tu đào hoàng khi ngài giả gạo rồi. Cho tới lúc ngài được như đưa vô trong phòng truyền lại những cái câu đó đó, thì lúc đó ngài mới là sàng hết được những cái vỏ trấu. Và sàng hết vỏ trấu là chưa xong, phải ẩn nhẫn 16 năm sống với cái đám thợ săn. sống đấng thợ săn để chịu gì? Chịu nghĩa là người ta truy nã, ta đuổi giết, mà sống ẩn nhẫn được như vậy mới chứng được cái gì? Thường thường mình nghe nói là chứng vô sanh pháp nhẫn, phải không? Tức là chứng làm sao không còn sanh ra một cái tâm, nghĩa là nào, nghĩa là sân hận, khi mà gặp cảnh nhẫn chịu được, vô sanh không còn sanh phiền não, chịu được nhẫn nhục khi cái chuyện bất như ý đến. Ngày sống 16 năm là chứng được cái vô sanh pháp nhẫn, lúc đó mới ra hoàn pháp được. Đó, quý vị hiểu một cái vô sanh pháp nhẫn, không còn sanh một cái tâm phiền não nào cả. Và bây giờ quý vị thấy được, nắm được cái tinh thần. Sau này có ai hỏi kinh Pháp Bảo Đà và kinh Pháp Hoa, quý vị đem hai ví dụ. Giả hột lúa, mình có hột lúa, và bên kia là có cả cụng tử, mà ngày Huệ Năng ngày giả được rồi, bể ra hột lúa rồi, bể những cái vô minh rồi, lôi ra hột ngọc rồi, nhưng mà hột ngọc này muốn xài phải sàng thấy cái vỏ trấu, thì mình chúng ta đây đang sàng đây, hiểu chưa? Đó, sàng ra mà cái ngọc mani và cái ngọc châu cho cả cụng tử giống nhau. Còn một bên là lục tổ viết cái bài kệ, và ngũ tổ biểu cái người ta lại cái nhà cầu đó, là cũng là giống như là mình đang gã cùng tử đang hút phân, nghĩa là thích đầu tiên. Mà từ từ những cái pháp gì, cái pháp mình là cầu cho trúng số, cầu an, cầu siêu, trúng sao, giải hạn, cái đó là Phật kêu là được cái gì, được nhân thừa, thiên thừa, thì cũng là luân hồi, Phật kêu là hút phân thôi. Khi nào mà thoát khỏi luân hồi sanh tử thì mới là coi như là được cái hạt châu quý giá nhất, được chia cái gia tài. Mà gia tài của Phật là sao? Chừng nào mà tu tập Phật mới vừa lòng con. Cái câu kinh quý vị thường đọc, bây giờ thầy đi sâu vào trong cái bài pháp, như vậy đó. Tại sao cái bài kệ của ngài Thần Tú mà bị chê quý vị? Thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng để dính trần ai. Mà tại sao lại là chưa kiến tánh? Chưa kiến tánh chỗ nào? Giờ đi sâu nha, bây giờ mới vô tinh hoa của Pháp Bảo Đàm đây. Thấy không? Quý vị nhớ cái bài kệ này là cái tựa là gì không? Tựa là vô tướng, phải không? Ngài Huệ Năng đang bữa cưỡi, thì có một ông tiểu đi ngang, hay gì ngang, ông đọc cái bài kệ: thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, giờ giờ phải lau chùi, đừng để dính bụi trần. Thì ông hỏi vậy chứ thượng nhân, ông kêu chứ thượng nhân là gì? Thượng nhân là một danh từ người trên á. Tại vì ông này cư sĩ mà kêu chú Sa Di là thượng nhân, tức là ông thầy bậc trên á. Bài kệ gì đó, đây là bài kệ vô tướng của Thượng Tọa Thần Tú. Vô tướng có phải là không tướng không? Bài kệ này không có tướng, mà đọc đây nghe có tướng không? Thân là cội bồ đề, tức là còn cái gì? Thân tướng. Tâm là đài gương sáng, còn chấp vào tâm tướng, cần phải lo lau chùi, còn có phương pháp tu hành, chớ để dính bụi trần, tức là còn sợ dơ mà chấp sạch, tức là ngày chưa có phải là bài kệ vô tướng, phải không? Thành ra nói là bài kệ vô tướng, mà còn có tướng gì? Thân, tướng tâm, tướng sạch, tướng dơ. Ngày ngày phải củi chùi, có phải là ngày ngày phải được tu hành không, phải niệm Phật không? Thì còn chấp vào phương pháp tu, còn chấp vào tướng thân và tướng tâm sạch dơ, thì chưa còn như mà cái ngày mà gì? Ngày Huệ Năng là ngày nói bài kệ vô tướng, không phải ngày đã chích cái ngày Thần Tú, mà do ngài ông kia mới đây là bài kệ vô tướng, ngài mới đặt bài kệ vô tướng. Bồ đề vốn không cội. Ví dụ nói câu này nè: tôi thối bồ đề tâm quá, tôi vô chùa tôi thấy chùa mình nó phiền não đủ thứ, tôi thối bồ đề tâm. Như vậy thối bồ đề tâm, quý vị đem cái bồ đề tâm chỉ cho thầy được không? Có thể cái bồ đề tâm có thể dí như cái cây được không? Nó là thuộc về cái phần tâm linh, làm sao mà dí được, phải không? Cái bồ đề là thuộc về cái vô hình rồi, mà người nào mà phát bồ đề tâm mà nó chạy cái ông này lúc này siêng năng phát bồ đề tâm, đi tụng kinh nhiều hay đi nghĩa là Phật thất nhiều, thì cái bồ đề tâm nó thuộc về cái phương diện tinh thần. Thì quý vị thấy nè, bồ đề vốn không cội, tại vì nó thuộc về cái tinh thần, làm sao mà nói bây giờ đem cái bồ đề tâm ra đây tôi coi không thấy đem được, phải không? Minh cảnh diệt phi đài, minh cảnh là cái gương sáng, cái gương nó đã sáng rồi thì không cần có cái đài. Cái đài là gì? Cái gương dưới này nó có cái giá, và cái gương nó có sáng dù nó không có cái đài nó vẫn sáng, phải không? Tức là ngài không còn chấp vào cái tâm sáng hay tối nữa, mà bổn lai vô nhất vật. Từ xưa tới giờ quý vị thấy nè, cái nhà này nó có xưng cái nhà không? Cái microphone nó có xưng cái microphone không? Hả? Cái Windows 95 nó có xưng 95 rồi, giờ Windows Vista nó có xưng không? Hay là tự cái tư tưởng của những cái người kỹ sư đặt ra, phải không? Cái quyển vở này nó cũng không xưng nó là quyển vở. Hả? Cái tấm thảm nó không xưng nó là tấm thảm. Hả? Rồi trong này đó, chẳng hạn như là Diệu Trung cũng không phải là tự Diệu Trung, có cái tên Diệu Trung là ông thầy ông đặt. Rồi Diệu Bích cũng đặt do ông thầy, ông khởi cái tâm, ông nhìn cái cô đó làm sao là tự nhiên, ông đặt cái nhân duyên. Thành ra tất cả các vật trên đời này bổn lai vô nhất vật, là không có vật nào tự nó mà có, nó phải do nhân duyên. Chú Vĩnh này không tự nhiên mà lòi ra được, phải có nhân duyên, có cha và mẹ. Cái chùa này không tự nhiên là đã được, phải có 50 Phật tử, 70 Phật tử khởi cái niệm vọng tưởng muốn có ngôi chùa. Rồi những cái vọng tưởng nó đồng nghiệp với nhau, nó mới tạo thành ngôi chùa. Nhưng mà nó đủ duyên thì thành ngôi chùa, hết duyên thì bán chùa. Không có gì hết. Thật ra là chư pháp không có cái gì mà bền vững hết. Hiểu được cái đó rồi thì quý vị mới thấy là nó là bổn lai vô nhất vật. Xưa nó không có cái vật nào mà nó có tên tuổi thật sự của nó hết. Quý vị thấy coi, tất cả mọi thứ đều dai là mượn hết. Đó, hà xứ lỵ trần ai, tại sao mà có dính bụi trong đó. Đó, hiểu được cái đó. Đó thì bây giờ thầy nói cây bồ đề là nơi Đức Phật. Bây giờ nhưng mà nếu mà thầy khai giảng theo cái pháp tiểu thừa, hồi nãy là thầy nói theo cái pháp đại thừa là cao, nhưng mà thầy nói theo cái pháp sơ cơ trở như trình độ của thầy trò mình đây nè, thầy nói sơ cơ thì quý vị sẽ thấy thế này. Thầy nói sơ cơ ha, cây bồ đề là nơi Đức Phật ngài nương tựa vào bóng cây, có phải không? Thân cây, bóng cây để mà ngồi thiền nhập định, tìm cho ra con đường giải thoát sanh lão bệnh tử. Nói theo cái tinh thần tiểu thừa, cây bồ đề là nơi Đức Phật nương tựa, tránh mưa tránh gió, ngồi thiền nhập định để tìm ra cái đường trí huệ giải thoát sanh tử. Thì ngài thần tú ý nói rằng chúng ta cũng mượn cái sắc thân tạm bợ này để nương tựa, như Đức Phật đã từng nương tựa cây bồ đề, để chúng ta nương cái thân này mà học kinh nghe pháp, nương thân này lễ lại sám hối nghiệp chướng, nương thân này để mà ngồi thiền, để niệm Phật, để tu Phật thất, nương thân này để làm bè qua sông, để mà tìm đến giác. Tức là nương cái thân phàm sắc dục thân để mà tu cho tìm được cái ngài, được cái thân là gì? Pháp thân, phải không? Cái thân kim cang bất hoại. Tâm như đài gương sáng thì ngài thần tú viên chúng ta phải giữ cho tâm luôn sáng suốt thanh tịnh. Thì sao? Cái tấm gương mà khi có nhà giàu đứng vô soi mặt thì nó hiện không? Nó hiện. Rồi ăn mày đứng vô soi mặt nó cũng hiện, nhưng mà khi mà ăn mày đi ra khỏi thì nó còn cái gì? Nó chỉ là tấm gương không, đúng không? Bây giờ bà cụ Diệu Âm, má của Diệu Âm vô soi tấm gương trong nhà cầu trong đó cũng thấy mặt ra. Rồi tới mặt cái hồi chú Vĩnh vô soi cũng thấy, nhưng mà khi mà bà cụ bước ra thì tấm gương nó không giữ là một cái gì trong tâm nó, có không? Tức là mình ở đây nè, mình là đứng giữa tấm gương, giờ mình ngồi mình tu đây, nhưng mà ai khen mình rồi đó, dù như có người khen chú Vĩnh đẹp trai, kỹ sư, nhà giàu, học giỏi, có vợ, nghĩa là 180 bao, về cái chú Vĩnh tối đó ngồi thiền cái tự nhiên môi ra người mỉm cười lại, sung sướng quá, mình được người ta khen. Nhưng mà như vậy là mình phải tấm gương không? Tấm gương nó đâu giữ là những hình ảnh đó. Và ngược lại đó, mình bị người ta chê thì mình cũng lại là về cái ngồi của mình lại hiện cái tấm ra, mình quay trở lại. Mình quay trở lại rồi sao? Mình quay trở lại rồi mình khổ, mình vui. Thành ra mình không phải là tấm gương, phải nhớ không? Thành ra mình phải lau chùi làm sao đừng cho dính những cái tâm thương, tâm ghét, những cái hình ảnh từ quá khứ. Quý vị ngồi ở đây nè, giả sử như bây giờ thầy nói xin lỗi chứ Diệu Trung ngồi ở đây đó, nhưng mà không biết cháu quại nhà đó, cái gương Diệu Trung mới chéo lên, cái con bé về cho bú chưa, tay thay tả chưa, tức là cái gương đó nó hiện lên là khổ. Thành ra giữ hoài, đừng cho nó hiện những cái tâm nó lên thì mới là đúng là cái người tu. Giờ giờ cần phủi sạch, đừng để cho cái gương tâm mình nó hiện lên những hình thương, hình ghét, không nghĩ thương. Cái gương không chứa bóng thương, không chứa người ghét, thì cái mặt gương đó là gương gì? Gương trong sạch. Còn cái gương mà chéo tùm lum tà la rồi, cái gương nó sao? Không thể nào bây giờ mình đứng mình soi mặt được bốn người mình không có thấy được đó nha. Quý vị nhớ, nếu nó chứa hoài là không có thể thấy rõ được. Tức ngài thần tú khi chúng ta giờ giờ luôn luôn phủi sạch bụi thương, bụi ghét, bụi thị phi, bụi phải, bụi quấy, bụi được, bụi mất, bụi hơn, bụi thua, bụi giàu, bụi nghèo, bụi khen, bụi chê, đừng cho nó bám vào tâm của mình. Chớ không phải chỉ có lúc ngồi thiền, lúc tụng kinh, lúc niệm Phật là phủi bụi, còn những lúc khác thì tha hồ cho bụi trần bám vào tâm. Đó. Như vậy nếu đứng về cái nhìn của tiểu thừa, bài kệ của ngài thần tú đâu có dở cái gì. Đứng về tiểu thừa không có dở, mà rất hay phù hợp với căn cơ thấp kém của chúng ta bây giờ, không có sao. Ngay cái thời bây giờ rất là hay, nhưng mà so với những bậc thượng căn thượng trí thì bài kệ này dở. Bây giờ tôi xin khai triển một đoạn kinh Nhật tụng mà quý vị Phật tử đa số đều hiểu thuộc. Trong này quý vị thuộc bài Quán Tưởng phải không? Năng lễ sở lễ tánh không tịch. Quý vị hiểu nói là cái gì không? Năng lễ là ai? Năng lễ là mình cúi lại nè, sở lễ là cái Đức Phật đó. cái vật được lại đó. Năng lễ là cái người đang cúi lại, sở lễ là cái người được nhận cái lại đó. Tánh không tịch, tức là cái Phật tánh không mất, không khác. Tánh không là gì? Tánh là không chấp nhất, tánh không trụ, tánh không là không có chứa chấp một cái gì hết. Nghĩa là tánh của mình khi mình lễ rồi mình lại đó, Đức Phật mình như cái nhị Phật trên đó, cái tánh không có khác. Cảm ứng đạo giáo nan tư nghị, nhưng mà nó có cảm ứng à. Đạo giáo nan tư nghị không thể tưởng tượng được. Quý vị có cầu có ứng, phải có cầu là có cảm có ứng. Ngã thử đạo tràng như đế châu, quý vị hiểu câu này không? Quý vị đọc hoài có hiểu ngã thử đạo tràng như đế châu, hiểu không? Ngã thử giả sử cái đạo tràng này như là cái đế, là ông trời đế thích, châu là cái hạt châu. Ông trời đế thích ông có một cái cung điện mà trên đó có những cái hạt châu, nó gắn nó như cái lưới vậy đó. Cái giỏi là lưới đế châu ví đạo tràng, nhớ chưa? Bên đây chữ Hán là ngã thử đạo tràng như đế châu, thì bên kia dịch ra là lưới đế châu ví đạo tràng. Ông trời đế thích ông có một cái lưới để mà treo cho cái cung điện của ông mà nó có những hạt châu gắn. Giả sử cái đạo tràng này mà nó như là cái lưới đế châu của ông trời đế thích, mà trong đó nó mỗi một hạt ngọc đều có 10 phương thập phương chư Phật đều hiện trong những hạt ngọc đó. Thập phương chư Phật đều hiện trong đó, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền. Trong đó chúng con thấy được thân của chư Phật ở 10 phương hiện trong cái lưới của cái cõi trời đấu sức á, ở cõi trời của ông trời đau lợi. Đầu diễn, đầu của con tiếp tục quy, đầu con đập vào cái chân Đức Phật xin quy mạng lễ. Thì bây giờ chúng ta đi tiếp nữa. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Phật nè mà là mình, là Phật là mà là Đức Phật Bổn Sư, Phật Ca Di Đà. Chúng sanh cái tánh là gì? Tự tánh nó thường rỗng là gì? Rỗng là không có chứa. Mình nói là cái bầu này rỗng ruột, hay cái bí này rỗng ruột là nó không có gì trong đó. Cái ruột này rỗng trong à, rỗng. Cái người mà cái bụng rỗng là sao quý vị? Bụng không có chắc nhất, phải không? Còn cái người này nói cái gì hở ra là ghim vô bụng đó. Cái ngày sau nói cái câu nó ghim, đi ghim 3-4 năm nó chưa quên. Thành cái bụng rỗng á là cái người là gì? Không chắc nhất. Mà cái người mà bụng đặt đó là coi chừng đó. Thôi để cổ về Cực Lạc đi không sao. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, nghe Pháp Đại Thừa khó nghe lắm quý vị à. Nghe bài Pháp Đại Thừa này đó không phải ai cũng nghe được đâu à. Cái người mà nghe Pháp Đại Thừa đó là phải có căn cơ. Bởi vì bài Pháp này là bài Pháp Đại Thừa, không phải là Tiểu Thừa đâu. Nghe được bài người này, người nào mà nghe được cái bài Kinh Pháp Bảo Đàn này mà không buồn ngủ, người đó đã từng ở trong nhiều đời, đã ở trong nhiều pháp hội của chư Phật rồi. Còn người nào mà nghe mà ngủ á, đời trước á, là làm rắn mới lên. Không thật hả? Có người nghe ngủ là làm rắn, và mà ngủ làm rắn lên. Còn người nào mà nghe mà nhảy, nhưng mà nhảy phá là người trước làm đời ươi mới sanh lên là người. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, tức là cái tánh Phật của mình nó không có khác mà rỗng. Rỗng nhưng mà mình rỗng nhớ nha, rỗng mà lặng chứ không phải là rỗng mà lọn. Cái rỗng mà lọn là nó khác à nha. Rỗng mà lặng á là nó khác. À quý vị để cái đó. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Quý vị thấy khi quý vị khổ, quý vị cầu nguyện là có sự cảm thông. Quý vị tin Đức Quan Âm có không? Có. Thì quý vị có tai nạn rồi quý vị cầu, quý vị thấy là đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, phải có tin đó thì mới có được cảm thông. Lưới đế châu ví đạo tràng, thấy chưa? Đó là dịch nghĩa nãy. 10 phương Phật bảo hào quang sáng ngợi, trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Tức là trước cái bằng Phật này thân con ảnh hiện, quỳ lại cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Mà quy y đây á, là mình quy y mình có một cái gia tài bằng với Đức Phật, đúng không? Mình là đứa con mà tại vì mình không dám nhận thôi, phải không? Mình giờ mình kêu Phật á, mình nói Phật là con Phật, nhưng mà mình giống như gã tùng tử lâu nay đó, cũng nhận Phật làm con, nhưng mà mình nói mình không phải là La Hầu La. Mình chỉ chuyên môn xin cho con trúng số, xin cho con cất chùa, xin cho con có tượng Phật, xin cho con nghĩa là có giúp ngon, đó là Phật kêu là hốt phần thôi. Bây giờ như vậy quý vị thấy bài kệ quán tưởng trong kinh Nhật Tụng hàng ngày diễn tả cái gì? Diễn tả cái tánh không tịch. Bây giờ thầy nói tánh không cho quý vị nghe, lắng nghe nè. Tánh không là cái gì quý vị? Là tánh không dính mắc, là tánh không sanh diệt, là tánh không dơ không sạch trong kinh Bát Nhã, là tánh không chứng không đắc. Bởi vì trong kinh Bát Nhã không chứng cũng không đắc. Cái anh tùng tử này, cái gia tài anh từ thời nhỏ là của ảnh rồi, bây giờ nó phải là tự nhiên trên trời rớt xuống ảnh, mà tại vì ảnh không nhận ra thì không có gì để chứng hết á. Bây giờ mình thành Phật là tự động mình có Phật tánh rồi, thành không chứng cũng không đắc. Đó. Là tánh vô sở đắc, tại vì nó không có gì để mà sở đắc hết của mình rồi. Tịch là gì? Là vắng lặng. Bài kệ tưởng tánh sanh ra tâm, bài tưởng tánh sanh ra môn pháp. Thầy dịch là nghe được bài kệ này quý vị hiểu là quý vị có thể bằng 10 năm tu, nghĩa là coi như là tu hành nè. Tánh không là Phật tánh, tánh thường hằng bậc nhất, tánh sanh ra vũ trụ, tánh sanh ra muôn pháp, tánh là mẹ của chúng sanh, tánh là cha của chư Phật. Tánh mê thì lục đạo có, tánh thiện thì thiên đàng sanh, tánh ác thì địa ngục hiện, tánh sân thì tu la có, tánh ngộ thì sanh tử hết, tánh mê thì sanh tử còn, tự tánh lìa danh tướng, tự tánh lìa quyển tướng, tự tánh đồng thật tướng, muôn pháp di tâm tạo, dạng pháp di xuất sanh. Nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật, hải quán pháp giới tánh đều do tâm tạo. Tánh không là Phật, tánh không bỏ phiền não, tánh không lấy bồ đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái bài đó nếu mà quý vị lấy cuốn băng về quý vị nghe lại, tự quý vị phải lọt vào trong cái cửa tánh không của quý vị thì quý vị sẽ thấy hết khổ. Còn thầy chỉ nói sơ, thầy không thể khai triển những cái sâu hơn, để tự quý vị tìm hiểu lấy cuốn băng này về nghe lại cái đoạn đó và quý vị tự khai mở trí huệ, cái trí huệ vô sư trí của quý vị. Và bây giờ tôi trở lại phần chánh văn của kinh. Cách hai ngày sau, kể từ khi ngài thần tú viết kệ trên bắc nhà cầu phía nam, có một chú sa di đi ngang qua nhà bếp nơi ngài Huệ Năng đang giã gạo. Vừa đi miệng chú sa di vừa đọc lớn bài kệ của ngài thần tú. Khi đó ngài Huệ Năng lắng tai nghe qua bài kệ của thần tú thì ngài biết người viết bài kệ này chưa thấy được bổn tánh. Ngài Huệ Năng từ khi đến chùa đảnh lễ xin học đạo với ngũ tổ Hoằng Nhẫn, vì còn là cư sĩ chưa xuống tóc, quý vị nhớ Huệ Năng chưa được thọ ngũ giới luôn, vô chùa nói lắp ráp có mấy câu muốn làm Phật đuổi xuống nhà giả gạo, chưa được thọ ngũ giới, tức là chưa bằng quý vị bây giờ nha, chưa có thọ cái giới nào hết. Thành ra gặp một cái chú sa di là cũng phải kêu bằng thượng nhân. Chỉ quanh quanh quẩn quẩn tại khu vực nhà bếp mà giả gạo gánh nước làm công việc, nghĩa là cực nhọc, chưa từng được lên chánh điện để tụng kinh để nghe pháp. Nhưng do căn lành đại thừa đời trước sẵn có, ngài đã nhìn rõ được tự tánh của mình. Ngài Huệ Năng liền hỏi chú sa di đang tụng bài kệ gì vậy. Chú sa di đáp: người mang ri này thiệt là tệ, thân ngươi ở trong chùa có chuyện quan trọng như vậy mà không hay không biết gì hết. Chắc chơi cái ngày mình tương lai mình nghĩ sau này có mình có diệu tánh là có thể nương theo ngài lục tổ được phải diệu tánh, nghĩa là bác thông si bất động đó. Hòa thượng Hoằng Nhẫn dạy cho đại chúng như sau: sự sống chết của người đời là việc lớn, vì muốn truyền ý pháp cho đệ tử làm tổ đời thứ sáu, cho nên ngài hòa thượng Hoằng Nhẫn ra lệnh cho toàn thể đại chúng trong chùa mỗi người phải đem hết trí huệ, hết sức thâm nhập Phật pháp của mình để làm một bài kệ trình cho ngài xem. Nếu ai thấy được tự tánh, ngộ được bản tâm thì có thể tự cứu mình ra khỏi luân hồi sanh tử và có thể làm tổ dạy dỗ cho chúng sanh thoát khỏi sanh tử, là kẻ xứng đáng nhận lãnh của cúng dường của tín thí, là bậc thầy của loài người và chư thiên, là đệ tử pháp truyền của chư Phật. Thượng tọa thần tú có biên một bài kệ vô tướng nơi bắc ở nhà cầu phía nam, hòa thượng hướng dẫn dạy mọi người trong chùa đều phải đọc tụng cho thuộc. Nếu ai y theo bài kệ đó mà tu hành thì khỏi đọa vào ba đường ác, y theo bài kệ đó mà tu hành thì có ích lợi lớn. Nghe sa di nói xong, ngài Huệ Năng thỉnh cầu: tôi cũng muốn tụng bài kệ đó để kết duyên lành cho đời sau. Này thượng nhân, tức là ngài xưng với ngài sa di, này thượng nhân, tôi ở đây giả gạo đã trên 8 tháng mà chưa từng ra trước nhà tổ, nhờ thượng nhân hướng dẫn để tôi đến trước bài kệ đó đặng lễ bái gia duyên. Sa di nghe xong liền dẫn ngài Huệ Năng đến khu vực nhà cầu phía nam nơi ngài thần tú viết kệ trên bắc nhà cầu, và ngài Huệ Năng thành thật thưa cùng chú sa di dẫn đường: thưa tiểu sư phụ, cư sĩ này chưa biết chữ, xin tiểu sư phụ đọc dùm bài kệ cho. Tức là ngài không biết chữ. Tình cờ lúc đó có quan biệt giá ở Giang Châu, ngài họ Trương tên là Nhật Dung, cũng đang đi hành hương viếng thăm chùa và đang đứng nghiên cứu nghĩa lý thâm sâu của bài kệ do ngài thần tú viết đêm rồi. Quan liền nói, để ta đọc giúp cho ngươi nghe, lắng tâm mà thu nhận. Ngài Huệ Năng nghe rồi liền nói, có phải Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn dạy tất cả đại chúng trong chùa ai cũng có quyền trình kệ phải không? Lúc đó một số đông đại chúng đứng gần đó đều xác nhận đúng như vậy. Hòa thượng ra lệnh ai cũng có quyền làm kệ. Ngài Huệ Năng liền thưa, tôi cũng có một bài kệ, nhờ quan biệt giá làm ơn biết trên dách giùm cho đa tạ. Quan biệt giá liền ngạc nhiên đứng nhìn. Ngài Huệ Năng vừa nói, thiệt là chuyện quan đường lạ đời, cư sĩ không biết chữ, không biết đọc, không biết viết mà biết làm kệ, hay sao? Việc này thật là hiếm có. Ngài Huệ Năng liền trả lời quan biệt giá như sau: muốn học đạo vô thượng bồ đề thì chẳng nên có tâm khinh người sơ học mới vào chùa. Quan nên biết có kẻ xuất thân là bậc hạ tiện mà thường phát sanh trí huệ bậc thượng thừa, có người xuất thân là hàng cao quý mà do tâm chấp nhất ngã mạn nên thường che lấp trí huệ của mình. Mình thường thường á, mình vô tùa chùa mình tu lâu á, mình cứ thấy ai mới tu cái mình khinh. À, mình ăn chay một năm cái mình thấy bà đó mới ăn có 6 tháng mình nói bà này dở. Còn mình ăn chay được 3 năm cái mình nói bà kia ăn năm mình thấy bà đó thua mình. Nhưng mà thật ra đó, cái chứng quả này nó không có tùy thuộc vào cái ăn chay, không có tùy thuộc vào chùa lâu ma mà quý vị thấy không? Ngài A Nan á, thuộc học một đó là biết 10, nghe kinh là viết lại lặp lại, nghĩa là rót rót cho mình là làm thành ra những kinh điển bây giờ nè. Nhưng mà 40-50 năm sau mới là chứng quả. Từ ngày Châu Lợi Bằng Đạt á, học cái chữ tảo huệ, tức là quét á, chổi quét á, học hai chữ đó mà quyết học qua không thuộc mà chứng quả trước. Thành quý vị đừng có đặt vào mình có cái tâm khinh. Mình đến chùa đây á, nghe thầy nghe pháp khoảng 200 bài pháp, nhưng mà có nhiều khi một người họ mới bước vô như cụ Diệu gì đó, Diệu Vinh đem, mà nhiều khi cổ chút nữa cụ bay từ đây, cụ bay về bên sau bên Si Tắc làm sao chính A La Hán là bay về luôn. Dạ không biết được, đừng có khinh dễ. Cụ mới vô đây, cụ mới nghe pháp, nhưng mà cụ nghe bài pháp mà nãy giờ thầy thấy giảng cái kinh tương đồng, kinh Pháp Hoa với kinh Bảo Đàm mà cụ gặt gặt là thấy là cụ là đời trước là cũng đi nghe pháp nhiều lắm đó. Dạ nhưng mà tại vì cái vỏ trấu chưa sàn thành đời này mới chui lại đây thì đã kiếp. Dạ nếu ai khởi tâm khinh dễ người qua hình tướng bên ngoài thì tạo tội vô lượng. Quan biệt giá nói, thôi ngươi hãy làm kệ đi, ta xin lỗi, ta không có ý tưởng đó nữa, ta sẽ biên dùm cho. Nếu ngươi sau này mà bày kệ được làm tổ nhớ độ tôi trước tên. Đầu tiên ông nói đó thì cái ông kia là ông lục tổ nói, đừng có đánh giá người ngoài mà khi dễ. Người thượng trí thì có thể là cái căn hạ trí, mà người hạ trí lại có cái đánh thượng trí đó. Và khi đó ngài Huệ Năng lớn tiếng ngâm kệ: bồ đề vốn không thọ, gương sáng cũng không đài, xưa nay không một vật chỗ nào dướng bụi trần. Quan biệt giá vừa biên xong bài kệ đó rồi, tất cả đại chúng đều kinh hãi. Nghe xong người ta cũng biết hay chứ. Mọi người trong chùa đứng lại chắc lưỡi khen thầm, mỗi người như nhau mà nói: lạ thay, chúng ta từ nay chẳng nên đánh giá người qua diện mạo bề ngoài. Bấy lâu nay lẽ ra chúng ta không nên để cái việc rửa tuổi gánh nước lánh nặng tìm nhẹ giao cho vị Bồ Tát này làm, tức là vì sợ rồi đó, thấy thì đặt trong sợ. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thấy đại chúng bàn tán xôn xao, ngài liền đi xuống chỗ bài kệ của Huệ Năng. Vừa đọc qua, ngài biết thâm ý của bài kệ nên ngài e ngại có kẻ, nghĩa là kẻ ác á, tiểu nhân hãm hại Ngũ Tổ, mới lấy dài trà đạp lên bài kệ và nói rằng bài kệ này cũng chưa thấy tánh. Nghe Ngũ Tổ tuyên bố như vậy, tất cả đại chúng đều khen là phải và không còn bàn tán nữa. Hồi nãy có người hỏi tại sao mà đại chúng ai vua vậy đó, thật ra người ta chưa kiến tánh, người ta không biết cái nào đúng hết á. Ông Tổ nói đúng là mình nghe đúng thôi, chứ bây giờ thật ra là mình mới hiểu. Tôi xin tạm ngưng phần chánh văn nơi đây để khai triển những điểm quan trọng trong đoạn kinh trên. Giảng đến đây quý vị có thấy điểm đặc biệt nào cần lưu ý hay không? Trí thức thế gian thì được đánh giá qua cái gì quý vị? Cái bậc cấp, phải không? Đánh qua bậc cấp. Nhưng trí huệ vô sư trí, tức là cái phật tánh của mình á, thì tu chứng không có thể đánh giá qua bằng cấp, chữ nghĩa, hình dáng bề ngoài, thành phần xuất thân trong xã hội, tuổi tác vân vân. So sánh giữa hai cái lý lịch của Huệ Năng và Thượng Tọa Thành Tú, quý vị để ý nè. Huệ Năng tuổi trẻ khoảng 24 tuổi, Thành Tú tuổi trên 60 tuổi, mà một cái vị sư mà tu ở chùa mà ngài Thượng Tọa Thành Tú cao 2m8, tướng trong kinh nó 2m8 đó quý vị, cao còn hơn bóng rổ đây mà đẹp lắm, mà vô chùa hồi 13 tuổi tu cho tới năm 60 tuổi, có phải là cái người dữ dội không? Cái tuổi 60 tuổi là cái tuổi mà chứng chạc lên tháp tòa, trong khi Huệ Năng mới 24 tuổi. Huệ Năng chưa thọ ngũ giới, thượng tọa thì theo trên 4-5-60 hạ đó. Rồi bên đây á, là Huệ Năng vốn không biết chữ, một chữ nhất một, Thượng Tọa Thần Tú là thầy giáo thọ của 1000 vị sư. Rồi xuất thân á, bên đây á, là cha làm quan bị thất sủng tiều phu, mồ côi cha mẹ mất sớm. Còn xuất thân của thần Tú là con của quan mà giàu sang, nghĩa là kinh hiển vào chùa tu là do quan đại thần đưa, có người nghĩa là đưa vào trong lễ vua đồ xuống chiếu chỉ lựa chùa cho tu. Là hai cái bên nghĩa là xuất thân nó là khác biệt một trời một vực. À, tại sao bài kệ vô tướng của ngài Thần Tú chưa thấy tánh mà ngũ tổ bảo đại chúng phải học thuộc thắp hương lễ lại? Tại sao bài kệ của ngài Huệ Năng thấy tánh mà ngũ tổ lại lấy chân trà đạp chê bai? Ngài Huệ Năng mới vào chùa làm công quả chưa được quy y, chưa thọ ngũ giới, chỉ làm công việc bữa cưỡi gánh nước, không biết chữ, tại sao làm được bài kệ vô tướng? Cái này là do túc duyên đời trước. Nếu mà không có cái chuyện này thì làm sao có những đứa bé đẻ ra nó biết năm thứ tiếng? Có những đứa 12 tuổi mà lấy cái bằng tiến sĩ có không quý vị? Thần đồng là do đời trước nó trở lại đó. Nhà ngài A Nan đa văn học giỏi, em của Phật, thị giả của Phật, luôn luôn bên cạnh Phật, nghe pháp đều nhớ không quên một chữ, nhưng mà chưa chứng quả. Có nhiều vị dốt nát mà chứng quả, cái chuyện đó là thường ngày xảy ra trong cái lịch sử của Phật. Cho nên phải biết tu thị nhất kiếp mà ngộ nhất thời, tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời. Những điểm quan trọng quý Phật tử cần lưu ý là người giàu kẻ nghèo đều có kẻ thất học đều có Phật tánh. Người thất học hay người nghĩa là thông minh đều có bằng cấp đều có Phật tánh. Mà Phật tánh thì ở cái người khôn không có thêm, mà cái người ngu cũng không có bớt. Nhớ nhà Phật tánh ở cái người mà nhà giàu cũng không có thêm, mà ở cái người ngu cũng không có bớt. Đó, tôi xin trở lại phần chánh văn. Qua ngày hôm sau, ngũ tổ Hoàng Nhẫn âm thầm đến phòng giả gạo. Ngài thấy Huệ Năng thân hình gầy ốm nên phải mang đeo đá trên vai cho đủ nặng mới đạp nổi cái chài mà trong kinh nó Hòa Thượng Thiên Hóa ngài giảng đó, theo truyền thuyết bên Tàu ngài giảng rất rõ. Ông Huệ Năng còn bị người ta không cho ăn nữa, tức là đại chúng ăn rồi đó, cái thời bên Tàu thời đói kém mà ăn cơm xong á rồi coi như là ngài ăn nghĩa là những cái đồ thừa đồ cặn luôn, thành ra ngài càng ngày ngày càng ốm, không đứng giả gạo được, phải mang thêm đá đó. Ngài nói như vậy, khổ như vậy đó. Ngươi vì cầu đạo mà vì pháp quên thân phải cực nhọc mang đá như thế này sao? Và ngũ tổ định hỏi tiếp, nhưng chợt thấy đại chúng bắt đầu tập trung lại ở phòng giả gạo hơi nhiều, cho nên ngài không nói nữa mà lớn giọng hỏi: ông giả gạo trắng chưa? Tức là hỏi ông đã thấy được cái hạt ngọc chưa? Ngài Huệ Năng đáp: gạo trắng đã lâu, chỉ còn thiếu cái sạc. Nãy giờ quý vị hiểu, hồi xưa thầy có khai diễn quý vị không hiểu phải không? Gạo thì trắng đâu, tức là con thấy ngọc mani mà nó còn lộn xộn quá, phải lấy cái sàn, sàn lúc thì gặp chuyện nó cũng phiền não, gặp chuyện thì cũng nghĩa là cũng từ bi. Đó, ngũ tổ lấy cây gõ, cái gậy gõ ba cái vô cối rồi bỏ lên chánh điện. Ngài Huệ Năng hiểu ý ngũ tổ Hoàng Nhẫn, nên chờ đến canh ba lúc tất cả đại chúng đều yên nghỉ thì